Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật thiêng liêng nhiệm màu, Ngài lắng nghe tiếng vọng cầu kinh. Đời là khổ cầu xin cứu khổ, Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm cao soi khắp trần gian, Phật là cả hào quang sáng tỏa, thông hiểu đời khổ ai mênh mông. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, chúng con không hề quên ơn Đức từ. Trái tim con nguyện sẽ một đời dâng hiến, học hành lành nguyện từ bỏ sân si. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm màu, nơi niết bàn Ngài vẫn hằng nghe từng lời ca ngợi trong tiếng. Phật từ bi che chở từ bề,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung thỉnh đi sư trụ trì chùa Phước Sanh an tọa và kính mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư Quang Lâm chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm Giáp Ngọ. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền phát nguyện họ Bát Quan Trai học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, cõi Ta Bà mà chúng ta đang trú ngụ đây, nếu nói theo tinh thần của Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài gọi đây là nhà lửa. Bởi vì chúng sanh ở đây đang bị lửa tham dục, lửa sân giận, lửa vô thường thiêu đốt. Và nếu nói theo tinh thần của Kinh Địa Tạng thì Đức Phật lại bảo rằng đây là bãi sa mạc hoang vu. Nếu y cứ theo tinh thần của Kinh Dược Sư mà nói thì cõi đời mà chúng ta đang sống đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi nơi đây chính là bệnh xứ, tức là nơi chỗ mà chúng sanh bệnh hoạn đang ở đó quý vị. Những căn bệnh phiền não khổ đau mà chúng ta đang vướng phải đây đã làm cho cuộc đời đầy dẫy những thống khổ, cho nên nơi chúng ta ở gọi là bệnh xứ. Và nếu nói theo tinh thần của Kinh A Hàm thì Đức Phật lại bảo đời là biển khổ mênh mông mà tất cả chúng sinh đang trồi hợp trong biển khổ đó. Trong Kinh Viên Giác thì Đức Phật lại bảo chúng sinh ở cõi Ta Bà do bởi vô minh che chắn, giống như những thứ bụi bặm che mờ đôi mắt Phật. Đôi mắt Phật là đôi mắt sáng suốt, ta còn gọi là Phật tánh nơi mọi chúng sinh sẵn có. Nhưng bởi do những thứ bụi bặm phiền não làm vương mắc Phật. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật lại bảo rằng: nhất thiết chúng sanh tùng vô thủy lai, giai do bất tri, thường trú chân tâm, tánh tịnh minh thể, nhận chư vọng tưởng, thử tưởng bất chân, cố hữu lưu chuyển, thí như trừng thanh bách thiên đại hải, khí chi duy nhận nhất phù âu thế, mục vi toàn trào cùng toạt cùng tận dinh bột. Đức Phật bảo rằng tất cả chúng sinh từ vô thủy cho đến ngày nay, giai do bất tri có nghĩa là điều do không biết, tánh tịnh minh thể, cái chân tâm thường trụ và cái thể tánh thịnh minh của chính mình, cho nên đã nhận lầm, nhận lầm cái thân tâm hư huyễn không thật này cho là thật. Cũng giống như chúng ta nhận những bọt bèo trên biển cả cho là toàn thể nước đại dương. Bọt bèo trên biển cả do hiện tượng sóng mồi, do đó mà nó nổi bọt lên. Chúng ta chấp vào những bọt bèo kia mà cho là toàn thể nước đại dương, cũng như vọng chấp điên đảo cho rằng thân tâm hư huyễn đây là thật đó quý vị, thì chúng ta sẽ bỏ quên đi cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh, nhận lầm những cái giả mà cho là thật, thì làm sao có thể tiêu trừ được cái tưởng điên đảo từ muôn kiếp. Mà kinh Lăng Nghiêm nói tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, làm sao có thể tiêu trừ được cái tưởng điên đảo từ muôn kiếp do sự mê vọng lầm chấp điên đảo đó. Giống như những lớp mây đen che chắn cả bầu trời. Cho nên hôm nay quý Phật tử đầy đủ thắng duyên, trong thời kỳ mạt pháp cách Phật đã xa, lại nghe học Phật pháp, còn nghe được pháp môn tịnh độ là một pháp môn thù thắng. Dựa vào nội dung căn bản của bộ kinh A Di Đà, tông tịnh độ được thiết lập bởi ba bộ kinh căn bản, đó là kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ, ta gọi là tịnh độ tam kinh. Trong đó bộ kinh A Di Đà là bộ kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta phương cách để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trước khi ngài khuyến khích chúng ta cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó, ngài đã giới thiệu chánh báo và y báo ở cõi đó. Chánh báo gọi là cư dân cực lạc. Nơi đây hành giả được vãng sanh về đó toàn là các bậc thượng thiện nhân, các hàng a bệ bạc trí, tức là các hàng bất thối chuyển, không còn bị lui sụp nơi quả vị, cho nên gọi là vị bất thối. Không còn bị lui sụp nơi phẩm hạnh, cho nên gọi là hạnh bất thối. Không còn bị lui sụp nơi tâm niệm, cho nên gọi là niệm bất thối. Nói chung cư dân cực lạc, cư dân ở cái cõi cực lạc này toàn là các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát. Tâm của các vị đó không có tham sân si phiền não, không có gách ghét ganh, không có đua tranh, không có hơn thua, không có oán hận. Tâm của quý ngài thuần tịnh quý vị ơi, luôn vắng lặng. Và thế giới Tây Phương Cực Lạc mà được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu trong kinh A Di Đà đó, thế giới cực lạc là một thế giới thuần vui, không có các thứ khổ. Ở đây đất được trải bằng bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo địa. Cây cối ở đây được kết tinh bằng bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo thọ. Nhà cửa ở đây được xây dựng bằng bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo lâu. Ao ngồi sông rạch ở đây được trải bằng bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo trì. Tất cả đều thù thắng trang nghiêm. Cái đó là y báo đó quý vị.
chánh báo và y báo ở cõi cực lạc, hay nói một cách khác, cư dân cực lạc và thế giới cực lạc đó là một cảnh giới rất lý tưởng mà Đức Phật khuyến khích chúng ta hãy phát nguyện cầu sanh về đó đi. Và trong bản kinh A Di Đà, nội dung của bản kinh này sau khi giới thiệu cảnh giới Tây Phương cực lạc với chánh báo, y báo, trang nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại chỉ dẫn cho chúng ta phương cách để được vãng sanh về cõi đó. Mà hôm nay con xin mạn phép chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử về phương cách tu hành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy trong bộ kinh A Di Đà đó, và xin hướng dẫn chia sẻ cùng quý vị qua đề tài visa nhập cảnh Tây Phương. Tại sao con lại chọn cái đề tài sốc dữ vậy? Visa nhập cảnh Tây Phương. Tại vì hầu như chúng ta hiện tại bây giờ, nhất là các vị sống ở các nước mà còn thiếu thốn nghèo đói, hay có cái mơ ước, cái mơ mộng là xin đi Mỹ, đi Anh, đi Úc, đi Đức, phải không quý vị? Mà muốn vào các nước Anh, Mỹ, Úc, Đức gì đó thì phải xin visa thôi, không có visa không vào được đâu quý vị. Vì để cho quý Phật tử bắt kịp theo thời đại, những thông tin, những ngôn từ nó gần gũi với thời đại chúng ta, cho nên con chọn cái đề tài là visa nhập cảnh Tây Phương, hay nói một cách khác là những thủ tục hồ sơ cần phải có để xin cấp visa, mà chúng ta không nhập cảnh ở đâu hết, chúng ta chỉ xin nhập cảnh Tây Phương cực lạc thế giới mà thôi. Dù cho chúng ta có đi Anh, Úc, Mỹ, Đức hay là bất cứ một quốc gia nào trên thế giới này, thì xin thưa với quý vị, cũng phải làm mới sống được. Không phải qua Mỹ mà ngồi đó rồi lụm đô la, lụm vàng đâu quý vị. Đừng có mơ ước hảo quyền. Đó là những cái mơ ước du dơ hảo quyền không có thực tế. Ở đâu cũng phải làm mới có ăn, mới có sống. Ở đây thì quý Phật tử thấy mỗi buổi sáng người nông dân mình sống một đời sống rất là nhàn nhã. Sáng rồi thức dậy rồi châm trà uống, xong rồi đi ra đồng, đi dạo dạo dạo, đi trên bờ đê, bờ ruộng, bờ đồng gì đó, đi dạo dạo xong rồi quay trở về nấu cơm rồi ăn nhàn nhã vậy đó. Có khi ngồi ở quán cà phê, có khi là ngồi ở nhà xem tivi. Chứ các nước Mỹ, Đức, Anh, Úc gì đó, sáng ra người ta vừa lái xe mà vừa súc miệng, vừa mặc áo nữa đó quý vị. Chụp giật thời gian kiểu đó chứ không phải qua bển hút đô la đâu. Đừng có mơ tưởng ảo quyền, không có thực tế đâu quý vị ơi. Và dù cho bây giờ chúng ta có sống ở một đất nước nào sung sướng giàu có, vật chất đầy đủ đi nữa, nhưng cũng không thoát khỏi cái khổ của già, của bệnh, của chết. Nếu không khổ vì tiền thì ta cũng khổ vì tình. Nếu không khổ vì tình cũng khổ vì bệnh tật. Nếu không khổ vì bệnh tật thì cũng khổ vì con, vì cháu, vì hoàn cảnh quan gia hội ngộ nào đó. Trăm ngàn vô lượng thứ khổ, đủ kiểu khổ hết quý vị ơi. Ở đâu lẫn quẩn trong cõi ta bà này cũng đầy dẫy những đau khổ. Cho nên con kính khuyên tất cả quý huynh đệ chúng ta đã biết rõ ta bà là quán trọ cực lạc mới là quê hương đích thực của mình, ngay giây phút này thực hiện theo lời Phật dạy, làm thủ tục hồ sơ mau lẹ để xin cấp visa nhập cảnh Tây Phương đi quý vị ơi. Bởi vì về Tây Phương rồi, vĩnh viễn không còn sinh tử luân hồi đau khổ nữa. Nhưng dựa theo tinh thần của kinh A Di Đà, trước hết Đức Phật muốn cho mình phát khởi cái tâm cầu sanh về đó, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới giới thiệu cái cảnh giới nè. Từ đây thẳng đến phương Tây cách 10 vạn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Giáo chủ của cõi đó là Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Này Xá Lợi Phất, cõi nước đó vì sao tên gọi là Cực Lạc? Vì cõi đó là một cõi quần vui, không có các thứ khổ. Ở cõi nước đầy, cư dân ở nơi đây nè, toàn là các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát, là những người chứng A Bệ Bạc Trí, không còn tham sân phiền não, không còn ưu não ghét ganh, quý vị ơi. Và Ngài lại bảo rằng ở thế giới cực lạc đây là có chim nói pháp, có gió reo kinh nha. Cảnh vật ở đây một môi trường sinh thái lý tưởng vô cùng, quý vị. Môi trường sinh thái ở đây chúng ta gọi là thế giới cực lạc đó, là một môi trường tươi mát, cây xanh bóng mát, gió thoảng, mà gió thoảng lại trở thành khúc nhạc du dương, phát ra những âm hưởng vi diệu, giúp cho những hành giả ở nơi đây nghe được tiếng gió thổi, nghe được tiếng chim kêu, nghe được tiếng suối chảy róc rách, đó đều là bài huyết pháp vi diệu, giống như là nghe pháp âm, để cho những hành giả này giữ vững niềm tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với Tam Bảo đó, quý vị ơi. Nghe những pháp âm vi diệu phát ra từ tiếng gió thổi nè, tiếng chim kêu nè. Tại sao ở cõi cực lạc không có ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà trong kinh A Di Đà lại bảo rằng nơi cõi ấy có Bạch Lạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng, Tần Già. Những loài chim này do đâu mà có vậy? Nếu không có đường súc sanh thì tại sao có những loài chim phi cầm ấy? Chẳng qua là do hóa thân của Đức Phật A Di Đà biến hóa ra để tuyên dương diệu pháp mà thôi. Tiếng gió thổi cũng là pháp âm vi diệu, là một bài kinh nói về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề thập phần hay là bát chánh đạo. Toàn là pháp âm vi diệu không, quý vị ơi, là một cõi lý tưởng vô cùng. Cảnh giới này, thế giới này không có ba đường ác, không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có súc sanh, thậm chí tới cái tên gọi của ba đường ác còn không nghe nữa, chứ làm gì có cảnh giới mà gọi là ác đạo đó. Do đó cõi này lý tưởng lắm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta, khuyên chúng ta phát nguyện cầu sanh về cõi đó đi. Và để được cấp cái visa để nhập cảnh Tây Phương Cực Lạc này, với điều kiện là bất luận nam hay là nữ, trong cái đoạn kinh A Di Đà nói rõ nha, bất luận nam hay nữ muốn được vãng sanh thì phải chuyên cần khởi lòng kính ngưỡng, nhớ nghĩ không quên, thực tập quán niệm, nhất tâm bất loạn trong vòng 1 ngày cho đến 7 ngày. Trong giờ phút này tâm ý của người ấy phải thật là yên tĩnh như vào thiền định, không còn tán loạn điên đảo mộng tưởng, đến lúc lâm chung Phật A Di Đà, thánh chúng hà sa giang tay tiếp dẫn. Khi được vãng sanh dự hàng thánh chúng không hề phân chia phân. Khuyên chúng ta từ 1 ngày cho đến 7 ngày, một lòng không tán loạn xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, một lòng không toán loạn, nhớ nghĩ không quên, nhất tâm bất loạn, nhớ nghĩ không quên. Tâm ý của vị đó không điên đảo, không vọng tưởng, mà chỉ nhớ nghĩ A-di-đà Phật từ 1 cho đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Để có được cái visa nhập cảnh Tây Phương, kinh A-di-đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta niệm Phật, niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Nhưng mà niệm Phật như thế nào, quý vị? A-di-đà Phật chúng ta niệm, nếu 4 chữ thì A-di-đà Phật, nếu bày tỏ lòng cung kính thì chúng ta niệm 6 chữ Nam-mô A-di-đà Phật. Vì Nam-mô được dịch là kính lễ, là quy mạng, cho nên Nam-mô A-di-đà Phật có nghĩa là kính lễ A-di-đà Phật, đem thân mạng quay về nương tựa với A Di Đà Phật. Vì Nam Mô được dịch là quy mạng, tức là đem thân mạng chúng ta quay về nương tựa với A Di Đà Phật. Người niệm Phật khi xưng niệm một câu A Di Đà Phật, chúng ta nên nhớ mắt của chúng ta phải diện kiến A Di Đà Phật, phải biến con mắt phàm phu của mình trở thành con mắt của A Di Đà Phật, quý vị ạ. Người niệm Phật, xin niệm một câu A Di Đà Phật đó, phải biến cái lỗ tai của mình nè để có thể nghe được những âm thanh vi diệu của A Di Đà Phật. Nghe bất kỳ những âm thanh nào đều là pháp âm vi diệu hết, đều là nhạc khúc trỗi lên câu A Di Đà Phật hết, quý vị ạ. Xin niệm một câu A Di Đà Phật. Chúng ta phải biến cái lỗ mũi của mình nè trở thành cái lỗ mũi của Phật, có thể ngửi được mùi hương thơm vi diệu của A Di Đà Phật, chính là ngũ phần hương thanh tịnh. Xin niệm một câu A Di Đà Phật. Chúng ta phải biến cái lưỡi của mình để mỗi ngày cái lưỡi này có thể tiếp xúc với cam lồ pháp vị, để có thể thốt ra những ngôn từ hoa mỹ như A Di Đà Phật vậy. Xin niệm một câu A Di Đà Phật. Chúng ta biến cái thân sanh diệt vô thường này trở thành cái thân kim cang bất hoại, biến cái thân bất tịnh này trở thành cái thân thanh tịnh vô nhiễm như hoa sen, để bàn tay của chúng ta có thể tiếp cận với bàn tay của Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương. Xin niệm một câu A Di Đà Phật. Ta phải làm sao để phát khởi cái tâm yêu thương và tha thứ, ta gọi là cái tâm từ bi hỷ xả, để hằng ngày ta luôn an trú trong pháp giới mênh mông, gọi là pháp giới tàn thân A Di Đà Phật. Niệm Phật như vậy thì mới đúng với bản hoài của chư Phật. Niệm Phật như vậy mới đúng với bản tánh vô lượng quang, vô lượng thọ mà chúng ta đã phát khởi cái tâm sinh niệm đây. Vì A Di Đà được dịch là vô lượng quang, vô lượng thọ. Vậy mà trong lúc ta niệm Phật có vô lượng quang không? Vô lượng quang có nghĩa là sáng suốt không lường. Có sáng không? Có tỉnh thức, có sáng suốt hay không quý vị? Hay là khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà vô lượng hắc ám, vô lượng mây đen che chắn trùng trùng, thì như vậy chúng ta có xưng niệm A Di Đà Phật chân thật chưa? Ta xét lại ở chỗ này. Nói để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, được cấp visa nhập cảnh Tây Phương, chiếu theo tinh thần nội dung của kinh A Di Đà, không phải dễ đâu quý vị. Chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật từ 1 đến 7 ngày chỉ là một con số ước lượng thôi. Nhưng mà có khi từ 1 năm cho đến 7 năm, cũng có khi từ 10 năm cho đến 70 năm, và cũng có khi từ 10 đời cho đến 70 đời cũng chưa được nữa nghe quý vị. Nên nhớ, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, con số này chỉ là một con số ước lượng để chỉ cho thời gian hiện tại. Thời gian hiện tại chứ không phải là chỉ nói là niệm từ 1 ngày đến 7 ngày là niệm được nhất tâm. Có người cả đời tu 10 năm cho đến 70 năm rồi mà có nhất tâm bất loạn chưa? Có chưa quý vị? Có, vẫn chưa nữa đâu nha. Nói như vậy chứ không phải dễ dàng. Nhưng mà muốn được như vậy thì quý vị thực hiện như thế này nè. Cái quan trọng, cái tông chỉ niệm Phật mà kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài chỉ dạy chúng ta đó quý vị. Người niệm Phật phải làm sao? Sáu căn của mình trong lúc đó cũng phải niệm Phật luôn. Sáu căn và ba nghiệp của chúng ta ngay lúc đó cũng phải thanh tịnh nữa quý vị. Phải biến con mắt của chúng ta đây trở thành con mắt Phật đi, thì ngay lúc đó chúng ta có vô lượng quang đó nha, có vô lượng thọ đó. Vô lượng quang là sáng suốt không lường, vô lượng thọ là thọ mạng sống lâu không lường. Hay nói một cách khác, vô lượng quang ở đây là chỉ cho cái chánh niệm tỉnh giác, còn vô lượng thọ ở đây là chỉ cho bản tâm thanh tịnh, không tán loạn, không vọng tưởng đó quý vị ơi. Sự thanh tịnh vắng lặng, không tán loạn, không vọng tưởng. Khi niệm Phật, mắt của chúng ta phải biến con mắt phàm phu của mình trở thành con mắt của Phật nè. Bởi vì nếu chúng ta không biến con mắt của mình trở thành con mắt Phật thì coi chừng nha. Con mắt của Phật, con mắt của mình có khi nó trở thành con mắt Atula, con mắt nổi lửa lên. Có khi con mắt của mình nó trở thành con mắt ma, mắt quỷ. Nhìn ta nói cái bà đó sao bà thấy ghét quá, tôi nhìn bà giống quỷ vô cùng. Tại cái tâm mình sao mình thấy người ta vậy đó quý vị. Nếu chúng ta dùng cái tâm thanh tịnh để nhìn tất cả vạn pháp thì tất cả vạn pháp cũng thanh tịnh theo. Cái tầm nhìn rất là quan trọng. Mà bước đường tu tập Đức Phật dạy chúng ta trong phần Bát Chánh Đạo đó, cái chánh kiến là cái quan trọng đó quý vị, tức là cái tầm nhìn chân chánh. Chúng ta nhìn cuộc đời, nhìn hiện tượng vạn pháp như thế nào. Nếu trong cái nhìn, cái tầm nhìn của chúng ta bị mê, bị nhiễm, bị vọng kiến, bị vọng chấp đó quý vị, thì muôn trùng phiền não khổ đau phát sinh ra cũng bởi cái nhìn đó đó. Mà vô lượng phiền não phát sinh ra rồi, cũng giống như đêm hôm chúng ta nhìn thấy một cái sợi dây hừng ở giữa đường, ba chớp ba nhán rồi cái la lên mới nói con rắn, nhưng mà nhìn kỹ lại đâu có phải con rắn đâu, chỉ là một sợi dây hừng mà thôi, do nhìn lầm thấy bậy, vọng kiến vọng chấp ta cho là con rắn rồi hoảng hốt sợ hãi la làng. Nhìn kỹ lại không phải rồi. Cũng giống như đêm hôm chúng ta nhìn những con đốm lập lòe, cái mình la lên mình nói sao trời rơi, sao trời rụng. Bước đến gần thì không phải sao rơi, sao rụng, mà đó chỉ là những con đốm lập lòe giữa đêm hôm. Cái tầm nhìn của chúng ta hạn hẹp như vậy đó quý vị, nhìn lầm thấy bậy như thế kia mà còn chấp vào đó nữa nha. Chấp vào cái nhìn lầm thấy bậy của mình, cho rằng cái nhìn cái thấy của mình là đúng, còn tất cả đều là sai hết. Đây là nguyên nhân của mọi sự tranh chấp cãi vã ấu đã xảy ra, mâu thuẫn trong cuộc sống đời thường cũng bởi do cái nhìn lầm thấy bậy của phàm phu mà ra cả. Cho nên giai đoạn đầu tiên trên tiến trình tu tập, Đức Phật dạy chúng ta gột sạch hết những kiến chấp mê lầm đi, đừng có nhìn lầm thấy bậy nữa quý vị ơi. Xin hỏi quý Phật tử, mình nhìn những người chung quanh mình giống cái gì quý vị? Giống cái gì? Nếu chúng ta nói là tất cả mọi người tôi thấy giống như Phật vậy thì tâm của chúng ta có Phật đó quý vị. Còn mình thấy người ta, tại sao mà người này người kia tu hành còn tham sân phiền não, tu cái gì, tu giống quỷ vậy đó, thì cái tâm mình là quỷ đó quý vị à. Cho nên mình tu sao, niệm Phật bằng cách nào để luôn luôn lúc nào cũng có vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng quang có nghĩa là sáng suốt không lường. Quý vị đừng có nghĩ vô lượng quang ở đây là cái hào quang, tức là tia sáng thuộc về phần vật chất, nghĩ như vậy là sai nha. Nếu nghĩ như vậy thì cái hiểu của chúng ta rất là cạn cợt. Còn vô lượng quang ở đây tức là cái hào quang, mà hào quang không phải là tia sáng vật chất quý vị ơi, mà đó là một năng lực từ trường. Một năng lực từ trường, nó thuộc về năng lực tâm linh quý vị. Năng lực này nó mang giá trị của sự, của tuệ giác, của trí tuệ hiểu biết, của tâm từ bi. Và nó có công năng, nó chuyển hóa, nó khai thông tất cả những cái ách tắc trong cuộc sống đời thường của chúng sinh đây, thuộc về phần cảm xúc và nhận thức. Cái năng lực từ trường đó nó có một cái công dụng là chuyển hóa và khai thông tất cả mọi ách nạn bế tắc trong cuộc sống đời thường của chúng sinh. Nó thuộc về lĩnh vực cảm xúc và nhận thức. Cái năng lực từ trường đó rất mạnh mẽ, nó không phải thuộc về phần vật chất mà nó thuộc về phần tâm linh quý vị ơi. Cho nên ở đâu chỗ nào người niệm Phật đó, quý vị phải nắm vững, xưng niệm một câu A-di-đà Phật, phải biến con mắt của mình trở thành con mắt Phật. Mà con mắt Phật nhìn cuộc đời ta gọi là Phật nhãn đó quý vị, quý vị. Phật nhìn cuộc đời này như thế nào? Ngài nhìn thấy vạn pháp, mọi sự vật hiện tượng hiện diễn ra dưới mắt của Ngài đây. Với con mắt của một con người giác ngộ, Ngài thấy rõ ràng nó chẳng khác nào như là bóng trong gương, nó chẳng khác nào như là trăng dưới đáy nước vậy đó. Nó không có thật, nó giống như bóng trong gương, nó biến hiện đủ thứ hết, Nhưng mà sự biến hiện của nó là sự biến hiện của các duyên giả quyển không thật. Nhìn như thế mới gọi là nhìn với con mắt Phật, nhìn với con mắt trí tuệ. Còn cái nhìn của chúng ta là cái nhìn vọng kiến, vọng chấp. Nhìn đâu là chấp đó, dính mắt đó. Mắt trông thấy sắc là dính liền thôi quý vị ơi. Cho nên con mắt của mình không phải là vô lượng quang, mà gọi là vô lượng hắc ám, phải không quý vị? Hắc ám tức là đen thui luôn, một màn đen, mây đen che chắn, mà ta gọi là vô minh đó. Vô lượng hắc ám, vô lượng mây đen, chứ không phải là vô lượng quang quý vị ơi. Xin niệm một câu A Di Đà Phật, chúng ta phải mở cho mình có được con mắt trí tuệ để nhìn thấy rõ vạn pháp ở trên thế gian chẳng khác nào như bóng ở trong gương. Đừng lầm chấp cái bóng trong gương mà cho là thật. Giống như con kể cho quý vị nghe, có anh chàng hai lúa nọ, quê ơi là quê, một hôm vào dịp Tết mới bảo với cô vợ như thế này: mình ơi, bữa nay tôi đi chợ Tết nha, tôi đi tôi mua sắm đồ cho mình, về tặng cho mình món quà Tết. Anh ta đi dạo mấy vòng ở những phiên chợ này xong rồi đi ngang qua một gian hàng bán gương soi mặt. Từ nào giờ anh ta đâu có biết cái gương soi mặt là cái gì đâu. Anh ta nhìn vào trong gương, thấy cái bóng của mình hiện trong gương, rồi lầm chấp quý vị, cười nói: thấy cái thằng này cái bắp tay cũng vạm vỡ nha, để hỏi mua này về đi làm cỏ mướn cho mình, mà đâu biết mình hiện trong gương đâu. Đến hỏi người chủ bán hàng thì ra giá là 5 đồng. Anh Tâm mới tính đi tính lại, tính nhẩm mới nói: mỗi ngày mình mướn người ta làm cỏ mướn cũng mất 2 đồng, bỏ ra có 5 đồng bạc mua cái thằng này về cho nó làm đầy tớ cho mình cả đời luôn, được lợi rồi. Do đó mới bảo người chủ gói kỹ cái tấm gương đó mang về. Về tới nhà rồi anh ta cười tấm ta tấm tét, đắc ý lắm, mới nói: mình ơi, mình ra đây tôi cho mình coi cái này là mình khoái liền. Dở tấm gương ra, ra cái bà vợ, bà bước đến gần, bà nhìn, nhìn vào trong tấm gương rồi thấy cái bóng của mình lại hiện trong gương. Nếu người chồng là anh chàng hai lúa thì chị vợ cũng là chị hai nếp. Nhìn thấy cái bóng của mình trong gương mà không biết chấp vào đó quý vị, bắt đầu đấm ngực khóc la inh ỏi, nói: mình ơi, tôi về làm vợ với mình mười mấy năm nay, tôi làm tròn phụ đạo, không biết mình nghĩ làm sao mà hôm nay mình nói mình đi mua về món quà tặng cho tôi, té ra mình dẫn con nhỏ vợ bé về. Tôi bỏ nhà này để tôi cho mình với con đó sinh sống chung với nhau, còn tôi đi. Chị ta đấm ngực khóc la inh ỏi. Bà mẹ chồng ở ngày sau nghe đứa con dâu của mình đấm ngực khóc la như vậy, không biết cớ sự sao mới bước ra. Bà bước ra, bà cũng nhìn trong gương thì cái bóng của bà lại hiện trong gương. Bà mới la lên: tao không biết con mắt của mày nó để ở đâu nữa. Nếu mà mày ghen á thì đứa nào nó đẹp đẽ mày ghen không nói gì, chứ tao thấy con mụ già này già cúp thùng thiết luôn mà mày đẹp, ghen cái nỗi gì. Đó là những câu chuyện này chúng ta thường hay nghe trong lúc trà dư tửu hậu. Nhưng có bao giờ chúng ta suy gẫm nhân vật trong câu chuyện trên, những nhân vật trong câu chuyện này chính là mình hay không quý vị? Mình cũng nhìn lầm thấy bậy, chấp vọng chấp những cái bóng giả mà cho là thật đó. Cho nên bao nhiêu lần được nó thì mình cười tấm ta tấm tét, giống như chàng hai lúa trong câu chuyện trên. Mất những cái này, có được danh lợi tình tiền thì mình vui mừng, mình hớn hở, mình cười, mình hoan hỷ. Nhưng mà khi mất những thứ này nó vụt khỏi tầm tay của mình, mất mát không còn nữa, thì lúc đó mình khóc lóc kể lể giống như chị vợ trong câu chuyện trên. Ta là những nhân vật trong câu chuyện đó đó quý vị. Do vọng kiến, vọng chấp, nhìn lầm thấy bậy, chấp những cái giả mà cho là thật. Thân này là giả mà ta cho là thật. Cái tâm vui buồn thương ghét gọi là vọng tâm, phân biệt theo tiền trần kia ta cho là cái chân tâm thường trú, mà ta quên mất đi cái thật của chính mình đó quý vị. Ngày nay chúng ta xin niệm một câu A-di-đà Phật, mở con mắt trí tuệ ra để trở về với vô lượng quang, tức là sự tỉnh giác. Sự tỉnh giác để biến con mắt của mình trở thành con mắt của Phật, con mắt trí tuệ nhìn thấu rõ vạn pháp, để nhận định đâu là giả, đâu là thật, đâu là vọng, đâu là chân, không còn mê lầm nữa. Quý vị có nhận được chưa? Nhìn thấy được điều này chưa? Thấy cuộc đời như thế nào quý vị? Giả hay là thật? Thân này là giả hay là thật? Nói giả giả vậy chứ đụng tới nó là biết liền nha. Chấp vào đó vì mình còn cho nó là thật, cho nên vọng kiến, vọng chấp, chấp vào nó. Đó là cái tưởng điên đảo mê lầm của tất cả chúng sanh, mà muôn ức kiếp đều như vậy hết quý vị ơi. Đọc tụng kinh Lăng Nghiêm, chúng ta đọc đến câu tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Làm thế nào để tiêu trừ cái tưởng điên đảo từ ức kiếp đó, trong khi hiện tại đây chúng ta chưa mở ra được con mắt của Phật, chưa khai thông được Phật nhãn, tuệ nhãn, cho nên nhìn lầm thấy bậy, cái tầm nhìn của chúng ta không có chính xác chút nào hết. Nhìn thấy một cách lệch lạc, giống như người mù đang đi trong đêm đen vậy đó quý vị ơi. Người mù rồi mà còn đi trong đêm đen nữa, tối om luôn. Có một anh chàng mù nọ đi chơi đêm, về quá nửa đêm rồi, người bạn mới đốt cho anh ta một cái đèn, nói anh cầm cái đèn đi. Anh ta nói đừng có giỡn với tôi kiểu này. Anh nghĩ sao mà anh đưa cho tôi cái đèn vậy? Đối với tôi ngày cũng như đêm, có đèn cũng giống như không có đèn, bởi vì tôi có thấy cái gì đâu mà đốt đèn cho tôi. Người bạn mới bảo rằng thì anh cứ nghe lời tôi, anh cầm cái đèn đi, dù anh không thấy nhưng mà nhờ anh cầm cái đèn người ta thấy, người ta tránh anh. Nghe cũng có lý lắm nha. Anh ta mới cầm cái đèn đi. Đi nửa đường cái gió mạnh quá, thổi tắt cái đèn tắt queo nào anh không hay. Có một người đạp chiếc xe đạp tông vào người anh ta một cái rầm, hai người đụng nhau rồi té nhào ra. Anh chàng mù mới lầm cầm ngồi dậy nói đồ đuôi, bộ không thấy đường sao? Tôi cầm cái đèn mù bộ không thấy đường sao, đâm nhầm tôi vậy? Người kia mới bảo rằng anh mù ơi, cái đèn của anh nó tắt queo hồi nào rồi? Chính vì vậy cho nên tôi không thấy, tôi mới đụng nhầm anh. Chứ anh tưởng cái đèn của anh sáng dữ lắm mà, cái đèn của anh tắt queo rồi anh ơi. Quý vị ơi, cái câu chuyện người mù mà cầm đèn đi trong đêm đen mà ngọn đèn tắt queo đó, có phải là chúng ta hay không quý vị? Vì chúng ta là những người mù đang đi trong đêm đen, cho nên thầy, bạn, các bậc thiện tri thức là người mồi cho chúng ta ngọn đèn, giúp cho chúng ta soi đường trong đêm tối đó quý vị ơi. Nhưng ngặt một nỗi, chúng ta không giữ được ánh sáng của ngọn đèn được truyền trao cho pháp môn tu tập mà mình không thắp sáng trí tuệ tự tâm của mình. Mình dương dương tự đắc là tôi là những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn đó nghe, tôi là Phật tử đó nghe. Nói bằng cái miệng giống như người mù mà cầm cái đèn tắt queo vậy đó quý vị. Là bởi vì mình không có sự gia công hành trì, không có sự thực tập công phu, không có y pháp hành trì. Rồi mình dương dương tự đắc, mình nói là tại tôi cầm được cái đèn sáng, nhưng thật ra cái ngọn đèn trong tay của chúng ta được thầy bạn thắp trao cho mình đó. Giữ được ánh sáng của ngọn đèn là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Tục diệm truyền đăng đó là trọng trách của chư Phật, chư Tổ. Nhưng giữ được ánh sáng của ngọn đèn là trọng trách của mỗi chúng ta đó quý vị. Thầy Tổ là người truyền trao giáo pháp, pháp môn tu hành cho chúng ta, thắp cho chúng ta ngọn đèn trao tay. Rồi mình cầm ngọn đèn mình phải tự soi sáng tư duy, soi sáng hành động, soi sáng trên mọi chặng đường mà chúng ta đang đi, đang học, đang tập, đang tu đây. Chúng ta không lấy chánh pháp làm ngọn đèn để soi đường cho mình, học hiểu chánh pháp rồi để đó. Giống như người cầm cái ngọn đèn mà tắt queo vậy đó, uổng hôn quý vị. Làm sao trong không tránh khỏi cái tai nạn bị người ta đụng, bị người ta chạm vào, lúc đó la làng tôi là Phật tử, tôi là người biết tu biết học mà tại sao tôi khổ đến thế này, than vậy đó. Nói là mình là người Phật tử, người có tu có học, gieo trồng cái nhân tốt lành quá mà tại sao tôi gặp những hoàn cảnh éo le, tai ba họa gởi khốn khổ đến thế này, chẳng qua là chúng ta cầm ngọn đèn mà để cho ngọn đèn tắt queo thôi quý vị ơi. Ngày nay chúng ta lãnh thọ lời Phật dạy, phải y theo đó mà hành trì. Niệm Phật xưng danh một câu A-di-đà Phật là vô lượng quang, là vô lượng thọ. Vô lượng quang là sự tỉnh giác sáng suốt không lường, không để cho vô lượng hắc ám mây đen phiền não che chắn mình. Cho nên biến con mắt của Phật mình trở thành con mắt của Phật, nhìn vạn pháp ở trên thế gian mà không khởi vọng kiến vọng chấp. Vì chúng ta biết rõ rằng tất cả các pháp hữu vi như là bóng trong gương, như là trăng dưới đáy nước vậy đó quý vị. Đừng lầm cái bóng trăng dưới đáy nước chập chờn kia mà cho là trăng thật. Cũng như nhà thơ Lý Bạch ngày xưa vào triều đại Thịnh Đường, có một nhà thơ tên là Lý Bạch, là nhà thơ rất nổi tiếng của Trung Quốc. Một đêm hôm, ông ngắm trăng, làm thơ, uống rượu, trong lúc say mềm, ông thấy bóng trăng chập chờn dưới đáy nước ở dòng sông Thái Bạch. Ông tưởng lầm là trăng thật, từ ở trên thuyền nhảy xuống, lội xuống dòng sông để mò trăng, bắt trăng và bị chết đuối. Người đời sau họ mới dựng một cái đài tưởng niệm gọi là Trốc Nguyệt Đài ở dòng sông Thái Bạch này, để nhớ đến câu chuyện của nhà thơ Lý Bạch đó, nhận lầm cái bóng trăng giả mà cho là thật, phải bị chết đuối ở dòng sông Thái Bạch này. Chúng ta bao nhiêu lần bị chết chìm, bị chết ngợp, bị khổ đau khi nhận lầm những cái bóng giả mà cho là thật, cũng đã mò bắt tìm cầu cái bóng giả giống như nhà thơ Lý Bạch kia, mò bắt bóng trăng dưới đáy nước vậy đó quý vị. Nhưng mà trăng ở bầu trời, ở trên trời cao lồng lộng vẫn còn đó, chỉ là cái bóng chập chờn dưới đáy nước. Đừng nhìn vào cái bóng giả, chấp vào đó mà cho là thật. Nhìn lầm thấy bậy như thế thì phiền não muôn trùng, khổ đau vô lượng quý vị. Ngay giây phút này niệm Phật, chúng ta phải phát khởi cái ánh quang minh để biến con mắt của chúng ta trở thành mắt Phật, nhìn thấy rõ vạn pháp trên thế gian vốn dĩ không thật, hư huyễn như thế đó, để rồi không mê, không nhiễm, không đắm, không trước, không dính, không mắc vào đó, thì không có phiền não khổ đau. Ngay lúc đó quý vị hiện tiền ở nơi đâu, tâm thanh tịnh, vắng lặng, bình ổn ở nơi có mặt nơi đó, thì cái đó gọi là vô lượng thọ đó quý vị. Niệm Phật như vậy mới đúng với cái tông chỉ niệm Phật mà kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy. Rồi người niệm Phật phải biến con mắt xong rồi, biến cái lỗ tai của mình trở thành lỗ tai của Phật để có thể nghe tất cả những âm thanh vi diệu. Có nhiều khi mình nghe những lời chửi rủa, nhục mạ, phỉ báng, vu khống, nghe chịu không nổi quý vị. Nghe những lời thị phi khen chê, mình không làm chủ được. Cho nên cả đời này chúng ta sống nô lệ vào những lời thị phi khen chê không? Làm nô lệ trên cái lưỡi của thiên hạ cũng bởi vì cái lỗ tai này nó thích nghe dữ lắm. Người ta bảo rằng quý cái lỗ tai mà khinh con mắt là sao vậy? Quý cái lỗ tai là tại vì mình thích nghe dữ lắm, con mắt mình thấy rõ ràng sự việc như vậy, vậy mà không tin vào con mắt nha. Nghe người ta nói lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba là bắt đầu tin liền. Cái lỗ tai này nó nhạy lắm quý vị, nó thích nghe lắm, thích nghe những lời thị phi khen chê để rồi phiền não vui buồn theo đó. Cả cuộc đời này chúng ta bị điên đảo bởi do đâu vậy? Bởi vì không làm chủ được cái lỗ tai của mình trước âm thanh bên ngoài. Ngày nay chúng ta phát lòng niệm Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là xin niệm một câu A-di-đà Phật, phải biến những cái âm thanh ở bên ngoài do lỗ tai này nó tiếp xúc nó nghe đó, trở thành pháp âm vi diệu, nhạc khúc A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Người ta chửi mình cũng trở thành câu A-di-đà Phật ư? Người ta vu khống mình cũng trở thành pháp âm vi diệu ư? Có thể làm được hay không quý vị? Khó lắm chứ không phải dễ đâu nha. nghe những lời chửi rủa, chỉ trích, chê bai là cái trong tâm của mình nó khó chịu, nó bực bội, ăn không ngon, ngủ không yên, nhớ hoài văng vẳng bên tai mình những cái lời nói khó nghe đó. Ngay bây giờ chúng ta biến nó thành pháp âm vi diệu, để những lời nói chỉ trích, chê bai, nhục mạ, hủy báng hay là tất cả những âm thanh bên ngoài đều trở thành pháp âm vi diệu ở cõi cực lạc Tây Phương đây. Ở cõi này có chim nói pháp, có gió reo kinh, nước chảy cũng trở thành bài pháp nữa. Thì bây giờ tất cả những âm thanh bên ngoài, nghe ai nói thị phi cũng là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, vượt qua, cố vượt qua, lại bài kinh Bát Nhã mà chúng ta đọc tụng hàng ngày, yết đế ba la, yết đế ba la, tăng yết đế bồ đề tát bà ha, vượt qua, cố vượt qua bờ bên kia là bờ giác ngộ, giải thoát, an vui đó quý vị. Nhưng nếu vượt qua không được, thì chúng ta sẽ lặn hụp ở bờ bên này là bờ sinh tử khổ đau. Vượt qua không được là lặn hụp bờ bên này thôi. Cố vượt qua, biến nó trở thành pháp âm vi diệu hết. Quý vị quán thôi, ở trên đời này như thế nào người ta cũng nói được hết. Cao thì người ta chê ngỏng, thấp thì người ta chê lùn, béo thì chê béo trụt, béo tròn, gầy thì chê xương sống, xương sườn là lòi ra. Nếu quý vị rộng rãi quá thì người ta nói cái người đó ngu, có tiền không biết xài cho người ta xài. Nếu mà quý vị keo sẻn quá, người ta nói giờ không dám ăn, không dám xài, đi chết rồi bỏ lại hết cho người ta xài, người ta nói mình cũng ngu nữa. Không dám ăn, không dám xài, keo sẻn, người ta cũng nói mình ngu. Mà xài rộng rãi quá, người ta nói mình ngu. Như vậy thì làm sao cho phải đây quý vị? Đức Phật của chúng ta trong câu Pháp Cú số 227, Ngài bảo rằng: người ít nói thì chê không biết, kẻ đang ngôn lại nhiếc lắm lời, khen chê khó tránh người ơi, thị phi là thói miệng đời xưa nay. Cho nên Ngài khuyên chúng ta một cái nghệ thuật sống vững chãi trước những lời thị phi khen chê đó. Ngài bảo rằng như tảng đá kiên cố, gió cuồng nổ chẳng lai, lời tán dương hủy báng không dao động đôi mài. Quý vị thấy tảng đá kiên cố, núi đá đó, gió cuồng nộ không làm cho tảng đá nó lung lay dao động, thì những lời tán dương quỷ báng, những lời khen tiếng chê, những lời thị phi không làm dao động tâm của bậc hiền trí. Chúng ta phải vững chãi trước những lời thị phi khen chê, gọi là làm chủ cái lỗ tai mình đi quý vị ơi. Không biết làm sao cho vừa lòng người đâu. Phải biến tất cả những âm thanh bên ngoài đều là pháp âm vi diệu. Lời chửi mắng, nhục mạ, quỷ báng cũng là pháp âm, là bài thuyết pháp nhắc nhở chúng ta ráng tinh tấn, nỗ lực tu đạo. Thì cái người niệm Phật như vậy, cái câu A-di-đà Phật mà chúng ta xưng niệm đây mới gọi là chân thật niệm Phật đó. Vì A-di-đà Phật được dịch là vô lượng quang, niệm Phật với sự tỉnh thức sáng suốt để quán thấy rõ như vậy, để biến tất cả những âm thanh bên ngoài đều là nhạc khúc du dương ở trời Tây Cực Lạc. Người niệm Phật phải biến cái lỗ mũi của mình trở thành lỗ mũi của Phật, ngửi được cái mùi hương thơm vi diệu thanh tịnh mà ta gọi là ngũ phần hương. Có nhiều người cái lỗ mũi ngộ lắm quý vị, nghe ngửi được cái mùi sầu riêng là muốn ói luôn, bịt lỗ mũi lại, nói sầu riêng khó chịu quá. Nhưng mà có người lại ngửi cái mùi sầu riêng lại thích thú vô cùng. Có người ngửi cái mùi dầu, dầu xanh á, chịu không nổi. Nhưng mà có người thiếu dầu không được, ngồi đây vậy chứ mà cứ móc túi ra lấy miếng dầu chấm chấm lỗ mũi hoài, thích ngửi cái mùi dầu. Cách 3 năm trước đây có một Phật tử đi đến chùa Hưng Thiền, họ Bác Quan Trai. Cô ngồi hàng trên, phía trên hàng số 1 luôn. Mà cô đến cô nói với con, cô nói cô Lan, cô làm ơn cô đổi chỗ giùm cho con đi. Con mới hỏi thì sao vậy cô? Cái cô mới nói nếu cô không đổi chỗ là con đi về, con không có tu đâu. Con mới nói cô ngồi ở chỗ nào? Cô nói con đi sớm lắm, 5 giờ là con đã đến nơi, con ngồi cái hàng trên đó. mà ngặt một cái con ngồi gần cái bà chắc có lẽ một tháng bà không tắm hay là cái gì á, mà bà hôi ơi là bà hôi chịu không nổi. Đổi chỗ cho cổ, con nói thôi nếu vậy thì con đổi chỗ cho cô, đổi xích xuống một chút xíu được không? Cổ nói xích xuống cũng được nữa. Đổi xong rồi năn nỉ người kia đổi cho cổ. Đổi xong rồi chút chưa đầy 10 phút sau, cổ lại cổ khều khều, cô nói cô làm ơn cô đổi chỗ khác nữa đi. Hỏi sao vậy? Nói ngồi gần cái bà đó bà xích cái mùi dầu nghe chịu không nổi. Thôi cũng đổi, đổi xích qua một chút xíu nữa, xuống dưới hai hàng. Lát nữa chưa đầy 15 phút sau, lần thứ ba cổ lại đến đòi đổi chỗ nữa. Hỏi sao? Cổ nói ngồi cái cô đó, ngồi gần cái cô đó bữa nay ngày thọ bát mà cổ xức cái mùi dầu thơm chịu không nổi. Dầu thơm cũng chịu không nổi, mà cái mùi cả tháng trời không tắm cũng chịu không nổi. Cái lỗ mũi của mình bị trúng độc rồi phải không quý vị? Thơm cũng chịu không nổi mà hôi cũng chịu không nổi. Sao chúng ta không biến cái lỗ mũi của mình trở thành lỗ mũi của Phật, để có thể ngửi tất cả mùi ở bên ngoài đều biến nó trở thành ngũ phần hương thanh tịnh. Có một lần tôn giả A Nan hỏi Đức Phật như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, trên thế gian này có những mùi hương của hoa, cũng có những mùi hương của thân cây, cũng có mùi hương của rễ cây như là mùi hương của rễ chiên đàn. Mùi hương của hoa, thí dụ như là mùi hương của hoa lài, cũng có mùi hương của thân cây, cái thân cây nó lại tỏa ra mùi hương. Trên thế gian này có hương của hoa, hương của rễ, hương của thân. Nhưng mùi hương của hoa, mùi hương của rễ và mùi hương của thân cây chỉ có thể bay thuận chiều gió, nhưng không bay ngược chiều gió. Vậy có hương của loài hoa nào, có loại hương nào mà bay ngược chiều gió và lan tỏa khắp muôn phương hay không? Đức Phật nói có quý vị. Ngài bảo rằng hương của hoa, hương của rễ, hương của thân cây chỉ có thể bay thuận chiều gió và lan tỏa ở một không gian giới hạn. Nhưng có mùi hương của đức hạnh, mùi hương của giới đức, mùi hương của đạo đức sẽ bay thuận, bay ngược chiều gió và sẽ lan tỏa khắp muôn phương, vượt khỏi ranh giới của thời gian và không gian luôn. Đó là mùi hương thơm của đạo đức đó. Mà sắp tới đây là nhân ngày lễ Phật Đản, năm nay ở tại Việt Nam chúng ta tổ chức lễ Vesak, tức là đại lễ Phật Đản, ở được tổ chức trên thế giới, tập trung tổ chức tại đất nước Việt Nam chúng ta. Thì đại lễ Phật Đản năm nay có thể nói là đại lễ rất lớn ở tại Việt Nam. Thì sắp đến mùa Phật Đản, năm nào cũng vậy, con có gửi gắm và làm 8 câu thơ để ca ngợi về hương thơm đức hạnh của Phật. Và 4 câu đầu là nói lên ca ngợi về hoa sen, nhưng mà 4 câu sau là ca ngợi về tấm gương đạo đức của Phật, mùi hương thơm của Ngài đã vượt khỏi ranh giới của thời gian và không gian, lan tỏa khắp muôn phương và muôn thuở luôn quý vị, nghìn phương và muôn thuở luôn. 4 câu đầu ca ngợi hoa sen, ai trong chúng ta cũng thuộc lòng bài này. Trong đầm vì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Quả thêm 4 câu để ca ngợi về Đức Phật đây. Cuối sinh lại đấng đại hùng, Ngài như sen giữa đầm bùn vươn lên, muôn đời ghi khắc tuổi tên, hương thơm đức hạnh xây nên đạo vàng. Cuối sinh lại đấng đại hùng, Ngài như sen giữa đầm bùn vươn lên. Ngài giống như hoa sen sanh ra ở trong bùn, lớn lên ở trong bùn. Hoa sen sanh từ bùn nhưng mà vẫn lan tỏa mùi hương thơm ngào ngạt. Đức Phật của chúng ta, Ngài sanh ra ở giữa thế gian này, lớn lên ở giữa thế gian này, nhưng không để cho thế gian, danh lợi thế gian làm mê nhiễm Ngài. Ngài như giống như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cho nên con nói rằng cuối sinh lại đấng đại hùng, Ngài như sen giữa đầm bùn vươn lên, muôn đời ghi khắc tuổi tên, hương thơm đức hạnh xây nên đạo vàng. chúng ta là con của Phật, phải biến cái lỗ mũi của mình thành lỗ mũi của Phật để ngửi được mùi hương thơm vi diệu gồm có 5 phần thanh tịnh: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Để có được mùi hương thơm của giới, quý Phật tử tại gia giữ gìn 5 giới là 5 nguyên tắc đạo đức đó. Giữ gìn 5 giới là quý vị sẽ có được mùi hương thơm của giới đức. Và hàng ngày quý vị nhiếp tâm niệm Phật, giữ chánh niệm tỉnh giác trong từng giờ, từng phút, từng giây để tâm của mình được bình tĩnh, định ổn. Ta sẽ có được mùi hương thơm thứ hai mà ta gọi là định hương. Hằng ngày quý vị nghe học chánh pháp, tư duy chánh pháp, thực hành theo chánh pháp để phát huy trí tuệ, để tạo cho mình có được mùi hương thơm thứ ba mà ta gọi là tuệ hương. Hằng ngày quý vị tự giải thoát mình ra khỏi sự trói buộc của ngũ dục lục trần, không để ngũ dục lục trần làm mê nhiễm mình. Cho nên quý vị sẽ có được mùi hương thơm thứ tư, đó là mùi hương thơm giải thoát hương đó quý vị. Hằng ngày quý vị không để cho tâm của mình buông lung phiền não, vui buồn thương ghét sợ hãi lo âu, mà luôn luôn an trú trong chánh niệm tỉnh giác để thoát ra khỏi những tri kiến, những thấy biết lầm lạc mê mờ, để có được mùi hương thơm thứ năm mà ta gọi là giải thoát tri kiến hương. 5 mùi hương thơm đó quý vị sẽ xông ướp cho chính bản thân mình, và hằng ngày mũi của mình luôn tiếp cận ngửi được mùi 5 thứ hương thơm thanh tịnh đó, cho nên ở đâu quý vị cũng có an lạc, cũng có giải thoát hết. Và cái cõi đời mà ta đang sống đây sẽ biến thành Tây Phương Cực Lạc ngay tức khắc. Niệm Phật như thế mới có công năng vi diệu, niệm Phật như thế mới gọi là chân thật niệm Phật. Còn nếu không thì từ ngay cái lỗ mũi này nghe mùi thơm, mùi hôi, vọng chấp vào đó rồi phiền não muôn trùng, thì lúc đó không còn gọi là vô lượng quang nữa mà gọi là vô lượng hắc ám đó quý vị. Rồi người niệm Phật phải biến cái lưỡi của mình trở thành cái lưỡi của Phật, để hằng ngày mình tiếp xúc với cam lồ pháp vị. Dù ở tại gia nhưng luôn luôn ngày nào quý vị cũng phải nếm cam lồ pháp vị của Phật nha. Đó là gì? Hằng ngày quý vị nghe học Phật pháp, đó gọi là pháp vị đó quý vị. Hằng ngày quý vị niệm Phật để tâm của mình được an định, an trú trong thiền định, thì cái đó gọi là thiền vị đó. Thiền vị và pháp vị, lưỡi của chúng ta ngày nào cũng phải tiếp xúc với hai hương vị này, gọi là thiền vị và pháp vị. Có không? Ít nhất một ngày cũng phải nghe pháp một lần, ít nhất một ngày cũng phải có một thời niệm Phật để nếm được cam lồ pháp vị đó. Rồi khi nếm được cam lồ pháp vị gọi là thiền vị hay và pháp vị đó rồi, tin chắc rằng từ nơi lưỡi của chúng ta sẽ thoát ra những ngôn từ hoa mỹ y như Đức Phật vậy đó quý vị ơi. Còn nếu không nha, không nếm được cam lồ pháp vị thì cái lưỡi này nó uống qua uống lại vậy đó. Cái lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo, cái môi không vành mó méo tứ tung luôn quý vị. Từ nơi cái lưỡi này nó thoát ra những lời nói khiến cho người ta đau, khiến cho người ta nhói. Lời nói không phải là dao nhưng có thể cắt khiến cho lòng ai đau nhói. Lời nói không phải là khói nhưng làm cho khóe mắt người ta cay đó quý vị. Nếu chúng ta nếm được cam lồ pháp vị, tức thường xuyên nghe học Phật pháp, thường xuyên niệm Phật, thì lời nói của chúng ta thốt ra những lời nói toàn là ngôn từ hoa mỹ mang giá trị thiết thực, lợi ích cho mình, lợi ích cho tha nhân, mà gọi là nói năng như bậc thánh. Đức Phật bảo rằng này các con, có hai điều các con phải làm trong ngày và cả cuộc đời này phải thực hiện hai điều đó. Thứ nhất, nói năng như chánh pháp, và thứ hai, im lặng như chánh pháp. Nếu cần thì chúng ta nói, nhưng mà lời nói đúng vào chánh pháp, nói năng như bậc thánh vậy đó. Còn nếu không cần ta im lặng, nhưng mà im lặng giống như bậc thánh vậy đó quý vị. Phải biết cái lưỡi này bao nhiêu công đức lành cũng do nó tạo ra. mà bao nhiêu tai họa cũng từ cái lưỡi này mà ra đó quý vị. Trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư có kể câu chuyện một ông trưởng giả giàu có nọ. Một hôm ông mới bảo cái người đầy tớ trong nhà đã làm thịt con heo. Sau khi làm thịt con heo xong, ông ta mới bảo rằng: ngươi hãy lấy cái phần nào ngon nhất của con heo làm cho ta một món ăn. Người đầy tớ đó mới cắt cái lưỡi của con heo làm thành món ăn để vào trong cái dĩa đưa lên cho ông chủ của mình. Ông thấy cái lưỡi con heo đặt trên dĩa, ông tức lắm. Ông mới kêu người đầy tớ đến, ông hỏi vậy chứ. Trên thân của con heo, trong ngũ tạng, lục phủ của nó, không lẽ không có cái thứ nào ngon, chỉ có cái lưỡi ngon thôi sao? Quý vị nghe người đầy tớ trả lời đây: thưa ông chủ, tại ông chủ không nghĩ tới thôi, chứ con suy nghĩ như thế này, ông thấy không? Trên đời này nè, hạnh phúc an vui nên nhà nên cửa cũng bởi do cái lưỡi của người ta mà nên, mà tan nhà nát cửa cũng bởi do cái lưỡi này mà ra. Con thấy rằng hầu như mọi người sống vui vẻ hòa thuận, gắn bó thương yêu nhau là nhờ những ngôn từ thốt ra từ cái lưỡi đó. Cho nên con nghĩ rằng con người cũng giống như con vật vậy đó. Cái lưỡi là quý nhất, là ngon nhất. Vì con nghĩ cái lưỡi là quý cho nên con cắt cái lưỡi con heo làm món ăn cho ông chủ. Nghe xong rồi ông chủ này ông cũng nghĩ thằng này nó dốt dốt vậy chứ mà nó nghĩ cũng có lý ghê. Trên đời này bao nhiêu việc tốt lành nên nhà nên cửa cũng từ cái lưỡi của con người mà ra. Có lần khác ông làm con heo khác, ông mới nói là con lấy cái phần nào dở nhất của con heo đó con làm cho ông một món ăn. Tên đầy tớ cũng cắt cái lưỡi làm món ăn dở đem lên cho ông chủ. Lúc này ông giận dữ lắm, ông nói: lần trước ngươi bảo rằng cái phần ngon nhất, tốt nhất của con heo là cái lưỡi, ngươi giải thích thì ta tin rồi đó nha. Còn lần này ta bảo lấy cái phần nào dở nhất, tệ nhất, xấu nhất của con heo làm món ăn cho ta, tại sao ngươi lại lấy cái lưỡi? Thì người đầy tớ cũng bảo rằng: ông chủ nghĩ coi, sở dĩ tan nhà nát cửa, vợ chồng đổ vỡ, hạnh phúc với nhau phần nhiều là do cái lưỡi này nó tạo nên nè. Không biết hòa thuận, không biết nhường nhịn, cãi giả, ấu đả, tranh chấp, rồi bắt đầu mới đưa thưa kiện rồi đổ vỡ hạnh phúc cũng do nó. Cho nên đối với con, cái xấu cái dở nhất trên đời này không có cái gì tệ ác bằng cái lưỡi. Nghe xong thì ông này ông nói thằng này nó nói cũng có lý nha. Và ông chủ mới gọi tất cả những người đầy tớ cũng như người nhà đến kết luận bằng một lời như sau: chỉ một cái lưỡi của con heo thôi mà cũng đã nói lên cái điều gì tốt nhất trên đời cũng do cái lưỡi, mà điều gì xấu dở nhất trên đời cũng do cái lưỡi. Cho nên khuyên tất cả những người trong gia đình cũng như những người đầy tớ, hãy cẩn thận cái lưỡi của mình, gọi là cẩn ngôn đi. Lời nói quan trọng lắm đó quý vị. Một người học Phật, hằng ngày mình xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, quý vị phải biến cái lưỡi của mình đây. Có thể nếm được cam lồ pháp vị của Phật hằng ngày để thốt ra những ngôn từ hoa mỹ. Không nói thì thôi, nói lời nào phải chính xác, nói thờ lời nào phải giá trị, chứ không thể nào cẩu thả buông ra lời nói mà không làm chủ trước sự sân giận, toàn là những lời nói tạo nghiệp mà thôi. Người biết niệm Phật đó quý vị thì biến cái lưỡi của mình trở thành cái lưỡi của Phật. Cho nên bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo nghiệp hơn biển cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Diệu pháp là thế đó. Diệu pháp mà kinh Pháp Hoa diễn tả đó là lời nói hoa mỹ, nói đúng thời, nói đúng lúc, nói năng như bậc thánh đó quý vị. Bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, chứ đừng tuôn răng ngọc độc khí nha. Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, chứ đừng phóng ra khói đen mù mịt nha quý vị. Người xưng niệm một câu hồng danh A Di Đà Phật, chân thật niệm Phật đó, tông chỉ của sự niệm Phật đây, Vì Phật A-di-đà được dịch là vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên phải biến cái thân của mình đó trở thành thân của Đức Phật A-di-đà, quý vị ơi. Mà thân của Đức Phật A-di-đà chúng ta được nghe diễn tả đó là thân gì? Thân sắc vàng kim, phải không quý vị? Hình tượng của Phật A-di-đà theo tập tục truyền thống văn hóa Phật giáo của Việt Nam và Trung Hoa thì thường thường tạo tạc tượng của Đức Phật A-di-đà, thứ nhất là màu vàng, thứ hai là màu đỏ. Màu đỏ là tượng trưng cho mặt trời, màu của mặt trời lặn, tức là Tây Phương đó quý vị ơi. Sở dĩ Đức Phật A-di-đà tạc với hai hình tượng cái áo đỏ và áo vàng. Màu vàng là chỉ cho thân tướng vàng kim của Đức Phật A-di-đà. Sở dĩ Ngài có thân sắc vàng như vậy là hào quang trí tuệ, hào quang từ trường của Ngài, năng lực tâm linh của Ngài. Năng lực tâm linh đó, năng lực từ trường đó rất mạnh mẽ, chiếu xa trăm ngàn ức na do tha cõi nước luôn quý vị. Và cái thân của Đức Phật A-di-đà, thọ mạng của Ngài vô lượng thọ, sống lâu trăm ngàn ức na do tha kiếp. Cho nên chúng ta phải biến cái thân của mình trở thành thân của Đức Phật A-di-đà. Làm sao có thể biến thành thân mình thành thân của Đức Phật A-di-đà được, trong khi mình mang cái thân sanh diệt vô thường này mà biến thành cái thân kim cang bất hoại được hay không quý vị? Thân kim cang bất hoại ở đây không có nghĩa là chúng ta giữ cái thân này hoài. Phàm cái thân này là của đất nước gió lửa, chắc chắn nó sẽ trở về với đất nước gió lửa mà thôi. Nhưng biến cái thân của mình trở thành cái thân của Đức Phật A-di-đà, cái thân sắc vàng kim ở đây là chúng ta tùy duyên ứng hiện thân khắp tất cả mọi nơi. Khi nào chúng sanh cần là có sự hiện diện của chúng ta ở đó. Chúng ta xuất hiện ở đâu là làm lợi lạc cho chúng sanh ở đó. Ứng thân quá hiện tùy duyên làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Cái đó gọi là ứng quá thân đó. Và chúng ta phải biến cái thân quả báo của các nghiệp đây trở thành cái thân đầy đủ phước báo, đó là phước đức và trí tuệ, tạo ra vô lượng công đức lành. Dù biết rằng cái thân này sanh diệt vô thường, thấy sống đó rồi chết đó. Cách 4 ngày trước đây có một phái đoàn Phật tử ở bên Sa Đéc. Cô mới đến chùa Hưng Thiền vào khoảng 2 giờ mấy trưa. Cô mới xin gặp con, cô mới nói ở bên Mỹ, bên Úc con có xem đĩa băng của cô giảng rất là nhiều, cho nên chuyến đi này trở về Việt Nam mới trở về có 2 ngày thôi, muốn đến đây để gặp cô. Và cô kể lại là 2 ngày trước đây cô cùng với anh chị em ruột đó đáp chuyến bay từ ở bên Sydney bên Úc về tới phi trường Tân Sơn Nhất. Bà con thân quyến ra tại phi trường đón tiếp. Khi đón về tới nhà là tại Sa Đéc đây, người em thứ 6 của cô mới có 43 tuổi thôi, đi ra ngoài sau rửa mặt, mới vừa rửa mặt bị đột quỵ chết tại chỗ luôn quý vị. 10 năm rồi mới trở về quê hương, thăm lại quê hương, thăm lại bà con. Niềm vui chưa hết thì nỗi buồn chia ly đã đến rồi. Vạn dặm chia phôi còn có ngày hội ngộ, nhưng một khi huỳnh tuyền nhị lộ thì mãi mãi cắt đứt đối tương duyên. Kẻ còn ở lại dương gian, người đi cách biệt quang sang tuyền đài. Âm dương rẽ lối phân hai, mây sầu trăng lặn buồn thai não lòng. Cái thân của chúng ta là cái thân sanh diệt vô thường, nhưng quý vị phải biến nó trở thành cái thân chân thường bất sanh bất diệt. Dù cái thân sinh diệt tứ đại này có diệt đi rồi, nhưng quý vị cũng phải để lại một cái tiếng thơm ngàn đời, tấm gương đạo đức của mình để lại ngàn đời cho con cho cháu nó noi theo quý vị ơi. Dù mình chết nhưng mà thật sự mình chưa chết, vẫn sống mãi trong lòng của mỗi người, phải không? Đó, cái đó gọi là biến cái thân sanh diệt vô thường thành cái thân chân thường bất hoại đó quý vị. Ở đâu, nơi nào quý vị làm được việc gì lợi ích chúng sinh cứ làm đi. Cái giá trị của đời người không phải sống lâu sống dai đâu quý vị, mà giá trị của đời người là mình đã làm được việc gì, lợi ích cho ai, sống có đúng với giá trị ý nghĩa của một kiếp người hay không. 100 năm chưa chắc gọi là đủ, nhưng 1 ngày cũng chưa thể gọi là thiếu nữa quý vị. Con đủ duyên quen được một vị, cái cô này là đạo Công giáo, Thiên Chúa giáo quý vị. Cách đây 1 tháng thì cô mới gọi điện về chùa Hưng Hiền, cô xin gặp con. Con cũng chưa biết mặt cô mà cô cũng không biết mặt con. Hai người giữa hai chân trời xa lạ, người ở bên Úc, người ở tại Việt Nam, đồng Pháp. Cô mới nói con thú thật với cô, con không phải là đạo Phật, con đạo Công giáo. Và năm nay cô 63 tuổi đời rồi. Cô nói là cô muốn về Việt Nam để mổ mắt từ thiện và muốn thực hành làm những việc từ thiện ở tại Việt Nam. Nhưng đối với cô thì cô bảo rằng con không có quen biết với ai, dù có quen đi nữa thì chưa chắc gì con đủ niềm tin với người ta. Rồi con mới hỏi cô, nếu cô nói như vậy thì cô không biết con, làm sao cô có đủ niềm tin đối với con? Thì cô mới trả lời, cô nói con cũng không biết nữa. Con không biết cái nhân duyên gì dù con không biết cô. Nhưng mà bỗng nhân bữa đó cô mới lên mạng, cô mới nghe bác sĩ nói là sẽ chuyến này sẽ mổ mắt từ thiện cho cô ở tại tỉnh Đồng Tháp. Một vị bác sĩ ở thành phố nói như vậy. Thì cô mới đánh vào các chùa chiền cũng như là các nhà thờ ở tại tỉnh Đồng Tháp. Sau cô đấm vô cái, cô thấy một hàng chữ chùa Hưng Hiền, tỉnh Đồng Tháp. Cô nhấp vô trên mạng internet, cô nhấp vô chùa Hưng Hiền, tỉnh Đồng Tháp. Thì đó là cái bài thuyết pháp của con giảng được đưa đăng tải trên mạng internet. Cái cổ mới nghe xong cái bài pháp đó xong rồi, cổ gọi điện về và cổ bảo rằng, cô Lan ơi, chắc có lẽ là con có nhân duyên với cô, dù rằng con và cô hai người khác đạo giáo, con đạo Công giáo, cô thì Phật giáo, nhưng có lẽ rằng Chúa đã ban cho con một cái ân lành. Con cầu nguyện với Chúa, con nói Chúa ơi, con là người phàm mắt thịt, con cũng không biết ai, con không ai biết ai tốt ai xấu, ai phàm ai thánh. Xin Chúa dẫn đường chỉ lối cho con, cho con gặp một người nào để giúp con làm từ thiện. Thì sao mà con nhấp vô cái tên chùa Hưng Hiền, gặp đủ duyên là con nghe bài thuyết giảng của cô. Thì con nghĩ rằng cái nhân duyên giữa con và cô chắc nhiều đời nhiều kiếp. Và vừa rồi cô đã mổ mắt ở tại bệnh viện huyện Cao Lãnh chúng ta với gần 100 ca mổ mắt từ thiện. Và cổ nhờ con đi vào, hướng dẫn cho cô đi vào huyện Tháp 10 để phát quà giúp đỡ dân nghèo ở trong đó. Dù rằng cô là đạo Công giáo thật sự nghe quý vị, nhưng mà cô nói một câu đáng là tấm gương để cho chúng ta cũng bắt chước theo. Cô nói giả sử như 3 bữa trước mà trước khi về Đồng Tháp mình đó quý vị, là cổ đi Hà Nội. Từ Hà Nội cổ mới đi qua mổ mắt ở tại miền Trung, Quảng Ngãi, Quảng Bình. Xong rồi cổ ngồi, từ ở Quảng Ngãi, Quảng Bình ngồi xe hơi đó, ban ngày thì mổ mắt, ban đêm thì ngồi xe quay trở về tại Sài Gòn, rồi quay trở xuống Đồng Tháp mình. Tối đêm hôm đó cổ ói ra máu, cổ ăn trúng thực và ói ra máu. 4 giờ khuya lầm còm ngồi dậy đi tiếp nữa quý vị. Cổ nói dù rằng hôm nay con đi về dưới đây làm từ thiện mổ mắt đây, rồi phát quà đây, mà con có chết liền tại chỗ thì con cũng vui, là bởi vì con đã sống trọn vẹn 1 ngày có ý nghĩa. Cổ nói lúc đó mà Chúa có dẫn cổ đi cổ cũng vui, là tại vì cổ sống trọn vẹn 1 ngày có ý nghĩa. Câu nói của một người khác đạo giáo chúng ta, nhưng đối với con câu nói này cổ nói rất là chí lý. Mình sống 1 ngày trọn vẹn có ý nghĩa, làm lợi lạc cho tha nhân, thì ngày đó vẫn có giá trị gấp 100.000 lần chúng ta sống 100 năm mà không có ý nghĩa gì cả. Sống mãi lo tranh danh đoạt lợi, danh lợi tình tiền, tranh đua hơn thua với nhau, thì đời sống như vậy có giá trị gì, trong khi sống 1 ngày luôn làm lợi ích cho tha nhân. Người biết niệm Phật đó quý vị, chúng ta phải biến cái tâm của chúng ta trở thành cái tâm yêu thương tha thứ, tâm từ bi, tâm hỷ xả. Niệm Phật như vậy mới đúng với danh nghĩa A-di-đà Phật mà chúng ta đang xưng niệm đây. Còn mình xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà vô lượng hắc ám bao trùm, không yêu thương mà ganh tị chứ, không tha thứ mà oán hận thù hằn. Như vậy chúng ta có chân thật xưng niệm A Di Đà Phật chưa quý vị? Bởi vì trong ta vô lượng hắc ám đang che chắn bao quanh mình, mây đen trùng trùng đen kịch che chắn tâm mình, phủ che cả một bầu trời trong xanh kia, thì làm sao vô lượng quang hiển lộ trong ta? Cho nên người biết niệm Phật phải biết yêu thương, biết tha thứ, đem tình thương ban rãi cho tất cả mọi người và tha thứ lỗi lầm cho kẻ khác. Ta luôn luôn biết nhận lỗi, xin lỗi, nhưng đừng bao giờ đổ lỗi, chỉ trích lỗi. Ta nhớ như vậy nha. Người học Phật luôn luôn biết nhận lỗi, sửa lỗi, nhưng mà không bao giờ nhìn lỗi, chỉ trích lỗi của người khác. Đó mới gọi là chân thật học Phật. Niệm Phật với những tiêu chuẩn mà con vừa nêu đó, biến con mắt của mình trở thành mắt Phật thanh tịnh, không vọng kiến, không vọng chấp. Người niệm Phật mà biến cái lỗ tai của mình trở thành lỗ tai của Phật để nghe tất cả những âm thanh bên ngoài đều là pháp âm vi diệu hết. Người niệm Phật biến cái lỗ mũi của mình trở thành lỗ mũi của Phật để ngửi được tất cả những mùi hương thơm vi diệu của năm phần giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Người niệm Phật biến cái lưỡi của mình hằng ngày tiếp xúc với cam lồ pháp vị để có thể buông ra những ngôn từ hoa mỹ làm lợi lạc cho tha nhân. Người niệm Phật phải biến cái thân của mình, thân sanh diệt vô thường đây, trở thành cái thân biến hóa tùy duyên làm lợi ích chúng sinh. Biến cái tâm sân giận, oán thù, ghét ganh, ích kỷ kia trở thành tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thì như thế mới gọi là chân thật niệm A-di-đà Phật. Vì A-di-đà Phật chính là vô lượng quang, vô lượng thọ. Niệm A-di-đà Phật, chúng ta phải biến mình trở thành vô lượng quang, vô lượng thọ quý vị à. Mà niệm như vậy đó là chắc chắn vãng sanh liền, vãng sanh trong từng giờ, từng phút, từng giây. Còn nếu mà ngoài miệng thì niệm Nam Mô, bên trong lại chứa một bồ dao găm, ngoài miệng niệm Phật lâm râm, bên trong lại muốn đâm giết người, như thế có chân thật niệm Phật chưa? Có thực hiện đúng tông chỉ niệm Phật chưa quý vị? Nếu như vậy chúng ta xin cấp visa về Tây Phương Cực Lạc, có được cấp không? Không bao giờ nha. Để có được cái tấm visa nhập cảnh Tây Phương, kính khuyên toàn thể quý Phật tử chân thật xưng niệm A-di-đà Phật bằng phương cách chuyển hóa sáu căn thanh tịnh mà con vừa nêu. Và kính tặng cho toàn thể quý Phật tử một bài thơ tổng kết, gom ý lại để giúp cho quý vị nương theo đây mà hành trì, đem lại lợi ích thiết thực trong sự niệm Phật. Từ lâu vọng chấp đảo điên, trôi lăn sanh tử triền miên luân hồi, để cho nghiệp lực kéo lôi, ba đường sáu nẻo nổi trôi không dừng. Vô lượng hắc ám phù vân phủ che, bản tánh thiên chân nhiệm màu. Di Đà chuyên niệm một câu, sáu căn thanh tịnh ưu sầu tiêu tan. Vô ưu vô não lạc bang, bất cấu bất tịnh niết bàn Tây Phương. Ta bà nào phải cố hương, khuyên ai giác ngộ tìm đường thoát ra. Đăng ký xin cấp visa Tây Phương Cực Lạc quê nhà an vui. A Di Đà Phật. Kính chúc toàn thể quý Phật tử chân thật niệm Phật đúng theo tông chỉ mà kinh A Di Đà Đức Phật đã chỉ dẫn, để chuyển hóa sáu căn thanh tịnh hiện tiền. Và ngay nơi đó là quý vị đã cầm cái visa nhập cảnh Tây Phương trong tay. Và trước sau gì có cái visa rồi thì quý vị đi, muốn đi giờ nào là đi đến giờ đó, về giờ đó. Và kính chúc toàn thể quý liên hữu chúng ta được cấp cái visa nhập cảnh Tây Phương trong tay, để khi đủ duyên, đủ ngày, đủ giờ, tất cả huynh đệ chúng ta đồng hẹn gặp nhau tại Liên Trì Hải Hội. A Di Đà Phật.